Lý Thị Bích Trâm. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn ấp ủ ước mơ của mình là tôi sẽ cố gắng học và khi lớn lên, tôi sẽ đóng góp một phần trách nhiệm của mình vào nơi đã cưu mang gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất và cho tôi sự trưởng thành. Tôi tên là Trâm, sinh năm 1990. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn tỉnh Đồng Nai, là đứa con thứ hai trong một gia đình gồm bốn chị em gái. Cha thì lao động chân tay, còn mẹ không biết chữ, chỉ lo nội trợ và chăm sóc con cái. Một mình ba là người lo kinh tế cho cả gia đình, nên cuộc sống rất thiếu thốn. Lúc tôi vừa lên 6 tuổi, thì cũng là lúc tai nạn đến với gia đình tôi. Ba tôi bị chấn thương cột sống và bị liệt nửa người, trong khi đứa em út chưa tròn 1 tháng tuổi. Ba nhập viện không có tiền đóng viện phí, nên phải bán đất và bán nhà để lo cho ba. Gia đình tôi lâm vào bế tắc. Nhưng may mắn là cùng lúc đó, tôi đã gặp được mẹ Tim khi mẹ vào bệnh viện thăm bệnh nhân tại đó. Mẹ hỏi thăm và biết được hoàn cảnh, nên đã đưa gia đình tôi về sống chung với một số anh chị em khuyết tật và trẻ mồ côi tại nhà may mắn này. Và đó cũng là lúc mẹ ruột của tôi rời bỏ gia đình và các con mà ra đi, để lại một gánh nặng cho mẹ Tim. Ngày mẹ ruột bỏ trốn chị em tôi ra đi, mẹ Tim là người mẹ thứ hai đã nuôi nấng và dạy dỗ cho chúng tôi nên người, tổ ấm của 5 cha con và những người bất hạnh khác, chính là nhà may mắn này. Mẹ không chỉ cho chúng tôi một mái nhà, cho chúng tôi cơ hội được đến trường, mà cả sự ân cần âu yếm của một người mẹ. Cảm giác cô độc trong tôi dần dần được khỏa lấp. Chị em tôi bắt đầu được đi học. Năm 2009, chị Giàu, chị hai của tôi, đã lập gia đình và có một bé trai. Hiện nay chị có công ăn việc làm ổn định với nghề uốn tóc được mẹ Tim cho đi học. Em gái kế tôi tên là Tuyền đã tốt nghiệp ngành kế toán. Vào tháng 8 năm 2014, Tuyền kết hôn với một thành viên của nhà may mắn và hiện làm kế toán tại trung tâm chấp cánh. Uyên là đứa em gái út, nay đang học ngành văn thư lưu trữ. Ba của tôi thì vẫn ngồi trên chiếc xe lăn và hiện đang ở trong căn hộ cho người khuyết tật tại làng may mắn. Năm 2009, tôi nhận được học bổng đi du học ở Mỹ. Tại đây tôi bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. 2 năm đầu tiên, tôi học Anh văn tại trường Houston Community College tại Houston, Texas. Và cuối tuần, tôi cũng đi làm thêm để trau dồi kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Trong khoảng thời gian đầu, tôi sống tại một đất nước, nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tôi được đặt chân đến. Mọi thứ đối với tôi còn bỡ ngỡ và xa lạ. Có những lúc tôi gặp không ít khó khăn và thử thách trong cuộc sống tại đây. Nhưng những điều đó không làm tôi nản chí, mà nó dạy cho tôi thành con người sống tốt và trưởng thành hơn. Và cũng tại đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cô chú trong hội nhà may mắn tại Mỹ và những người anh người chị mà trước đó tôi chưa hề biết. Năm 2011, nhờ sự quen biết của mẹ Tim, tôi nhận được sự giúp đỡ của gia đình chú David, Dương Nguyễn và cô Linh. Sau đó tôi chuyển lên sống cùng với gia đình chú tại Pennsylvania, miền Bắc nước Mỹ. Vậy là tôi có thêm một người chị, Valley, và một người em trai là Minh Thái. Gia đình chú yêu thương, chăm sóc và coi tôi như một đứa con trong gia đình của mình. Cô chú dạy cho tôi tất cả những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, cho tôi những lời khuyên bổ ích và giúp tôi tiến lên phía trước. Tại đây, tôi bắt đầu học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Lake Community College. Mới ngày nào tôi còn bé xíu, vậy mà thấm thoát, tôi đã lớn lên trong nhà may mắn được 20 năm. Cũng trong 20 năm qua, tôi sống trong tình thương và sự đùm bọc của những người kém may mắn. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn ấp ủ ước mơ của mình là tôi sẽ cố gắng học và khi nào lớn lên, tôi sẽ đóng góp một phần trách nhiệm của mình vào nơi đã cưu mang gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất và cho tôi sự trưởng thành. Cuộc hành trình của tôi kéo dài hơn 4 năm tại Mỹ và tôi đã tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2014. Tôi nhận ra rằng cuộc đời này tôi đã nhận quá nhiều sự may mắn và giúp đỡ của những người xung quanh tôi. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng tại Mỹ, tôi trở về Việt Nam, nơi mà còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần sự giúp đỡ và thực hiện ước mơ của mình, giúp đỡ những người kém may mắn tại nhà may mắn, nơi mà tôi đã được lớn lên. Hiện nay tôi đang làm việc tại văn phòng dự án của nhà may mắn. Cảm ơn nhà may mắn, cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã và đang giúp đỡ cho chúng tôi.
Đào Minh Phụng.
Tôi mất tất cả mọi thứ trong cùng một lúc. Tâm trạng tôi rơi vào chán nản và tuyệt vọng. Có những lúc tôi muốn chết đi. 3 lần tôi đã thử, nhưng mỗi lần như vậy, cha tôi là người đã ngăn cản. Tôi tên là Đào Minh Phụng. Tôi sinh năm 1967 trong một gia đình nghèo tại Huế. Gia đình tôi gồm 4 anh chị em, quanh năm sống nhờ vào công việc làm nông của ba mẹ. Khi còn nhỏ, buổi sáng thì tôi chăn trâu cho người hàng xóm, còn buổi chiều thì đi học. Tại thời điểm đó, nạn đói hoành hành tại vùng quê nghèo của tôi. Gia đình tôi không có đủ gạo để ăn mỗi ngày. Thế nên từ đây tôi đặt ra câu hỏi cho chính bản thân là mình phải làm gì cho tương lai. Tôi kết thúc việc học năm tôi 15 tuổi. Sau đó tôi tiếp tục giữ trâu cho người ta trong 4 năm để kiếm tiền. 2 năm sau đó tôi đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ tôi đi làm trong rừng. Tôi đốn gỗ và làm than mang đi bán để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Năm 25 tuổi tôi lập gia đình và 1 năm sau đó chúng tôi chào đón đứa con trai đầu lòng. Chúng tôi đặt cho con tên là Vũ. Khi con trai tôi vừa tròn 1 tuổi, trong 1 lần đốn gỗ trong rừng, thì tôi bị cây ngã đè lên người. Tôi không thể nào tự đứng dậy được. Nhờ những người bạn đồng nghiệp, họ đặt tôi vào một cái võng và khiêng tôi về nhà sau 12 giờ vượt rừng. Khi mọi người đưa tôi vào bệnh viện Huế, mẹ tôi đã ngất xỉu vì quá đau buồn. Bà mất vài tháng sau đó. Cha tôi đã bán hết những gì ông có và ông sống nương tựa vào chùa trong 12 năm vì không còn một nơi nào nữa để chúng tôi cư ngụ. Vợ tôi, cô ấy đã rời bỏ tôi sau tai nạn mà không hề từ biệt với tôi lời nào. Cô đem theo luôn đứa con trai duy nhất của tôi đi, khiến tôi và con tôi chia cách 16 năm. Tôi đã mất tất cả mọi thứ trong cùng một lúc. Tâm trạng tôi rơi vào chán nản và tuyệt vọng. Có những lúc tôi muốn chết đi. 3 lần tôi đã thử, nhưng mỗi lần như vậy, cha tôi là người đã ngăn cản. Tai nạn đã lấy đi đôi chân của tôi. Tôi không thể đi lại được nữa. Tôi bị những cơn đau hành hạ khủng khiếp. Và những vết loét sâu gặm nhấm da thịt lâu ngày trở nên bị hoại tử. Tôi được chuyển vào một bệnh viện ở Sài Gòn vì ở Huế, các bác sĩ không thể làm bất cứ điều gì hơn nữa cho tôi. Ở Sài Gòn tôi thấy mình hoàn toàn bị cô độc. Họ nói với tôi rằng tôi không thể ở lại đây vì không có tiền để trả viện phí. Và rồi tôi phải sống lang thang ngoài đường bằng việc bán vé số để sống qua ngày. Những vết loét của tôi chẳng khá hơn. Cuối cùng tôi kiệt sức. Tôi đã năn nỉ bệnh viện để nhận tôi lại. Tôi bị một cơn sốt rất khủng khiếp và các cô y tá, họ sờ trán tôi và cuối cùng đã chuyển tôi đến phòng 212. Cùng nhiều người tàn tật như tôi, họ cũng mất đi sức khỏe và không thể sử dụng đôi chân của mình. Tài và Minh là những người bạn đầu tiên của tôi tại bệnh viện. Họ rời khỏi bệnh viện cùng với một cô gái trẻ, đó chính là Tim. Sau khi bình phục, tôi cũng được cô Tim nhận và đem về nhà may mắn để giúp đỡ. Lúc đó là năm 1996. Tại thời điểm đó, Tim là người làm hết tất cả mọi việc. Cô chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi, chăm sóc chúng tôi, dạy cho chúng tôi. Tôi cũng được học tiếng Pháp từ cô ấy. Một cuộc sống mới bắt đầu từ khi tôi đến nhà may mắn và những suy nghĩ tự tử của tôi hoàn toàn biến mất. Công việc đầu tiên của tôi ở nhà may mắn bao gồm làm những tấm thiệp chúc mừng như là thiệp Giáng sinh để gửi đi châu Âu. Tôi thích vẽ. Tôi cũng nhận ra rằng tôi có năng khiếu và có thể kiếm được chút tiền nhờ vào nghề này. Tôi tự hứa là mình sẽ không bao giờ từ bỏ việc vẽ tranh. Năm 2003, tôi được đi Lyon với Nhi, một trong những trẻ em mồ côi của nhà may mắn. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay. Thật là nhiều cảm xúc. Ngồi trong máy bay khoảng được 1 giờ, một nữ tiếp viên đem tới cho chúng tôi một bữa ăn. Ngay lập tức tôi từ chối. Vé máy bay đã quá đắt rồi, và hơn nữa cô ấy còn muốn bán đồ cho chúng tôi. Tôi không biết tại sao. Tim cười, cô ấy giải thích cho tôi rằng nó được tính trong tiền vé của chuyến bay rồi. Qua bên đó chúng tôi được ở trong ngôi nhà của một ân nhân người Việt Ông ấy đang nằm viện và cho phép chúng tôi ở trong ngôi nhà của ông ấy. Ngôi nhà nằm trong một khu phố có tên là Villeurbanne. Chúng tôi qua Lyon để cải thiện kỹ thuật vẽ tranh. Một xưởng thiết kế tạo mẫu trên giải đã tiếp đón chúng tôi. Vậy là chúng tôi ở lại đây 3 tháng. Chuyện đi xe buýt là một trải nghiệm rất thực tế trong cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên Tim cùng chúng tôi đến xưởng vẽ. Tim đã giải thích và hướng dẫn cho chúng tôi làm như thế nào để xác định được trạm dừng để lên và xuống. Cô ấy ở lại cùng chúng tôi cả buổi sáng và quay về vào buổi trưa để sắp xếp các công việc khác. Buổi tối khi quay về nơi ở của mình, chúng tôi không thể nào nhớ nổi số xe buýt để đi. Tổng cộng chúng tôi đã lên và xuống 6 lượt xe khác nhau. Chúng tôi đã bị lạc. Chúng tôi cũng không quen với giờ giấc mua sắm ở châu Âu. Ở Việt Nam, chúng tôi có thể mua đồ ở bất cứ lúc nào cũng được, tại một cửa hàng nhỏ hay một xe đẩy bên lề đường. Nhưng ở Pháp, thật là khó tìm thức ăn và rất mắc. Khi Tim muốn chúng tôi mua những bánh ngọt và bánh pizza tại những cửa hàng bánh Âu, chúng tôi liền từ chối ngay lập tức. Chúng tôi thích đi mua đồ ăn tại cửa hàng người châu Á và nấu ăn tại nhà, vì vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng tự đi đến Chamonix, lên núi để khám phá tuyết. Chúng tôi rất thích tuyết và chưa bao giờ được thấy tuyết trước đó. Nhi và tôi đã tự làm những viên đá tuyết để chơi như những đứa trẻ con. Những người qua đường cũng phải ngạc nhiên. Khi tôi gặp khó khăn, họ liền đến giúp đỡ. 3 tháng trôi qua rất nhanh và đã đến lúc chúng tôi quay về lại Việt Nam và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm sau khóa học tập tại Pháp. 16 năm sau khi bị tai nạn, con trai tôi đã chủ động tìm tôi. Cậu ấy học ở Sài Gòn, nên cậu cũng đến thăm tôi thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi quay về Huế. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Cậu ấy đã trở thành nhạc công. Nhưng con trai tôi không phải là một đứa trẻ ngoan. Tôi đã không bên cạnh con, nên con thiếu đi sự quan tâm và dạy dỗ của một người cha. Hôm nay tôi vẫn tiếp tục công việc vẽ của mình tại trung tâm chấp cánh. Buổi tối tôi quay về nhà của tôi ở làng May Mắn, một trong những căn hộ được thiết kế phù hợp cho người khuyết tật với người vợ mới của mình. Tôi luôn tận dụng thời gian để chơi bóng rổ trong sân của làng May Mắn. Ở đây tôi không bao giờ thấy buồn chán nữa, vì xung quanh tôi luôn luôn có những người anh em, người bạn cùng cảnh ngộ bên mình. Võ Thị Thu Hiền. Trước khi đến nhà May Mắn, làm sao tôi có thể tưởng tượng việc có một người đàn ông nào đó lấy một người phụ nữ như tôi? Tôi đã từ bỏ ý nghĩ này để sống độc thân suốt đời. Nhưng tại mái ấm của nhà May Mắn, tôi nhận ra mọi thứ đều có thể. Tôi tên Hiền, sinh năm 1983. Tôi sinh ra tại Vũng Tàu, cách Sài Gòn 65 km về phía đông nam. Tôi có 2 anh trai và 1 chị gái. Tôi chưa từng được biết đến cha mình. Ông đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ và anh trai tôi đã làm việc rất vất vả ngoài đồng vì miếng cơm manh áo. Còn tôi thì không thể làm gì. Tôi bị bệnh từ khi sinh ra. Tôi đứng được nhưng không thể đi bộ lâu được. Chúng tôi không biết đó là bệnh gì. Vào thời của tôi, người ta không đi bệnh viện. Chỉ đơn giản là tôi bị bệnh. Thật ra tôi được sinh tại nhà, không phải trong bệnh viện, vì việc này rất phổ biến ở vùng quê. Khi tôi 10 tuổi, mẹ tôi mất do giai đoạn cuối của bệnh xơ gan cổ trướng bị tích tụ nước trong bụng. Cái bụng của mẹ tôi cứ phồng to lên, rồi một ngày nó bị nổ. Tôi vẫn còn nhớ, đó là một cảnh tượng thật đáng sợ. Tôi sống cùng các anh chị mình đến khi 15 tuổi. Sau đó anh chị kết hôn và có con cái. Từ đó, mọi việc trở nên thật sự rất phức tạp. Các anh chị luân phiên đưa tôi về ở, từ nhà này đến nhà kia, khi ở nhà anh này, khi ở nhà chị gái, rồi đến nhà anh khác. Tôi không thể giúp đỡ họ trong việc ruộng nương, mà chỉ có thể dọn dẹp nhà cửa một chút. Tuy nhiên, họ làm tôi cảm thấy mình là người thừa. Cuối cùng các anh chị đưa tôi vào một bệnh viện được người Pháp hỗ trợ miễn phí cho tôi. Anh tôi để một mình tôi lại đó. Ở Việt Nam, người thân của bệnh nhân phải chăm sóc và mang cơm nước cho người bệnh. Còn tôi phải tự mình xoay sở trong bệnh viện. 2 tháng đầu, bác sĩ giải thích với tôi, ông ấy không thể làm gì hơn cho tôi. tôi được chẩn đoán mắc bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển, một căn bệnh mà trong y học chưa có cách chữa, và ông không biết phương pháp điều trị cho trường hợp của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì nếu rời bệnh viện? Tôi không có nơi nào để đi, không có ai để gọi tới. Tôi sợ thấy mình lang thang trên đường mà không có gì để ăn. Tôi cầu xin bác sĩ cho tôi ở lại lâu hơn. Ông ấy đã đồng ý cho tôi ở thêm một tuần. Vào cuối tuần đó, tôi gọi cho các anh chị mình, nhưng họ trả lời tôi: nếu có thể tự về thì về, còn không thì kệ. Điều đó quá rõ ràng. Các anh chị của tôi không muốn lo cho tôi nữa. Mọi người trong gia đình thừa biết là tôi không thể tự đi về được mà. Dù sao thì tôi cũng không còn muốn quay về nhà của anh chị mình nữa. Tôi cũng chẳng làm được gì. Nhiều năm sau đó, họ cũng không bao giờ gọi hỏi thăm tin tức của tôi. Khi anh chị tôi từ chối đến đón tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không còn có quyền ở lại bệnh viện, nhưng cũng không biết đi đâu trốn. Tôi đã tự giấu mình mặc cho những nỗi đau. Tôi ngủ dưới sàn nhà trong phòng bệnh nhân, và mỗi khi các bác sĩ ghé qua, 3-4 lần mỗi ngày, tôi trốn trong nhà vệ sinh để họ không nhìn thấy mình. Tôi đã sống như vậy 2 tuần. Người nhà của các bệnh nhân khác thương xót tôi và cho tôi ít cơm. Một người đàn ông hay đến bệnh viện mang theo thức ăn, và thỉnh thoảng ông biếu ít tiền cho bệnh nhân, và ông cũng muốn giúp đỡ tôi. Ông ấy đã cung cấp công việc cho tôi làm phụ bàn cho bà chủ quán bán cà phê trên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình. Khi bà ấy nhìn thấy tôi đứng được, nên bà không thấy là tôi là người khuyết tật và đã nhận tôi làm việc. Nhà bà ấy có 3 lầu, tôi ngủ ở lầu 2, tôi phải phục vụ cà phê ở tầng trệt. Tôi đi xuống cầu thang với một đứa bé, tôi cũng phải đi xuống cầu thang để đi vệ sinh, trong khi mọi thứ đều ở dưới lầu. Đó thật sự là một thử thách khó nhọc, và tôi phải cố gắng xoay sở đương đầu với nó. Tôi đã ở lại nhà người phụ nữ này 2 hoặc 3 tháng, tôi không còn nhớ rõ nữa. Người đàn ông giới thiệu tôi cho bà ấy đã quay lại thăm tôi để xem mọi chuyện có ổn hay không. Ông ấy thấy khó khăn của tôi khi đi xuống cầu thang và nhận thấy tôi ở nơi này không có nhiều sự quan tâm. Cuối cùng ông ấy gửi tôi cho các sơ công giáo. Các sơ cũng được người Pháp hỗ trợ. Các sơ đón nhận và dạy nghề cho trẻ mồ côi, nhưng không dành cho người khuyết tật. Cuối cùng các sơ cũng nhận tôi, vì suy cho cùng tôi cũng là trẻ mồ côi. Tại đây tôi được học may, tôi chăm sóc các em nhỏ và giúp đỡ các sơ. Tôi làm những việc trong khả năng của tôi. Nhưng sau 1 năm, một trong các sơ nói với tôi rằng tổ ấm của họ không phù hợp cho người như tôi, và tôi nên tìm một nơi khác. Các sơ ở đây quen mẹ Tim, và nhờ vậy tôi đã đến nhà may mắn vào năm 1998. Những ngày đầu ở nhà may mắn thật sự không dễ dàng. Tôi là một trong số ít những người con gái trong số thành viên nam. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, và đôi khi tôi khóc. Tôi chưa bao giờ gặp người nước ngoài. Người phụ nữ trẻ này đã làm tôi khá tò mò. Lúc đầu tôi hơi rụt rè với cô, nhưng cô ấy rất tử tế và ân cần với mọi người. Và rồi nhanh chóng, cô trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Tôi đã có thể được đến trường, được học tiếng Pháp và tiếp tục nghề may. Tôi cũng thử học vẽ và công nghệ thông tin. Nhưng cuối cùng thì nghề may vẫn phù hợp với tôi nhất. Hiện nay tôi trông coi phòng trưng bày sản phẩm của nhà may mắn. Trước khi đến nhà may mắn, làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc có một người đàn ông nào đó chịu lấy một người phụ nữ như tôi. Tôi đã từ bỏ ý nghĩ này để sống độc thân suốt đời. Nhưng tại mái ấm của nhà may mắn, tôi nhận ra mọi thứ đều có thể. Tôi đã gặp một chàng trai ở đó, hiện nay là chồng tôi. Anh ấy là nhân viên chăm sóc đời sống. Anh và tôi kết hôn vào năm 2004. Kết hôn xong, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nhà may mắn. Căn hộ này không phù hợp đối với tôi vì nhà có các bậc thang và tầng trệt luôn bị ngập mỗi khi đến mùa mưa. Ngay khi các căn hộ phù hợp tại làng may mắn được hoàn tất, chúng tôi đã dọn qua căn hộ và sống cố định ở đó. Bây giờ chúng tôi đã có 2 bé gái xinh xắn, Hiền Vi 10 tuổi và Hiền Mai 3 tuổi rưỡi. Lần mang thai thứ 2 đã gây ra nhiều đau đớn trên cột sống của tôi. Tôi không còn có thể đứng được, từ đó tôi phải ngồi xe lăn. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc về gia đình ngày xưa. Con cái của các anh chị, các Các cháu đã tìm đến tôi khi chúng đi học ở Sài Gòn. Tôi đã chấp nhận giữ liên lạc với họ vì tôi muốn các con tôi biết được nguồn cội của chúng. Nhưng chúng tôi không còn thân thiết với nhau nữa. Hiện nay tôi rất hạnh phúc khi sống tại làng may mắn cùng với tổ ấm của mình. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới như trang thứ hai của quyển sách được viết nên. Tôi tin rằng cuộc sống này đôi khi đưa ra nhiều thách đố và muốn chúng ta phải tìm cách đối diện với nó. Nhưng đẹp làm sao những gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn mẹ Tim vì tất cả những gì mà mẹ đã ban tặng cho tôi.
Đinh Công Duy.
Má tôi luôn lặp đi lặp lại một câu rằng: con muốn đi hay muốn ở lại? Và mỗi lần như vậy tôi đều trả lời cứng rắn rằng: con đi. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi nhà may mắn. Mỗi người sinh ra ai cũng có một cái tên cho riêng mình. Theo truyền thống của người Việt Nam, tên không chỉ để gọi mà còn bao hàm một ý nghĩa nhất định tùy theo kỳ vọng của ông bà cha mẹ đặt vào con cháu của mình. Tên tôi là Công Duy. Tôi là con đầu lòng của ba má, là niềm hạnh phúc cũng như kỳ vọng của đôi vợ chồng trẻ thời bấy giờ. Bởi vậy cái tên Duy cũng được hiểu là tư duy, duy nhất, còn chữ Công do bà nội đã chọn cho tôi lại mang ý nghĩa là thành công. Thế nên Công Duy là một cái tên muốn nói về sự thành công trong trí tuệ. Khi sinh ra tôi cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Khi tôi vừa tròn 5 tuổi, một cơn bạo bệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi, khiến tôi mãi mãi không thể giống như bao đứa trẻ bình thường. Căn bệnh đó đã đến với tôi như thế nào? Đó là vào một buổi chiều, sau khi đi chơi ở nhà ngoại về, tôi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Nhưng sau đó, bỗng dưng tôi phát sốt. Ba má vẫn cho rằng đó chỉ là cơn sốt thông thường mà mọi đứa trẻ khác vẫn thường gặp. Thế nhưng cơn sốt cứ càng lúc càng dữ dội, cho tới khi chiếc nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể tôi lên đến 40 độ. Bà má hết sức hốt hoảng, vội gấp rút đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu. Thời đó phương tiện giao thông còn rất đơn sơ nghèo nàn. Để tới được bệnh viện, má phải ôm tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp do bà chở, nhọc nhằn vượt qua khoảng 20 km đường đất sình lầy. Tôi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, nhưng các bác sĩ trong ca trực cũng chỉ chẩn đoán rằng tôi bị sốt cao mà không sao tìm được nguyên nhân chính xác. Cứ thế, một ngày, ba ngày, rồi đến một tuần, tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, phải thở bằng bình oxy, truyền nước và ăn súp thông qua những ống dẫn trực tiếp vào dạ dày. Qua hết một tuần, bệnh tình cũng không hề có dấu hiệu tiến triển theo chiều hướng tốt. Cho tới khi bệnh trở quá nặng, bác sĩ đã gọi ba tôi ra ngoài nói nhỏ: anh và gia đình nên mang cháu về nhà mà chăm sóc được ngày nào hay ngày đó, vì bệnh tình của cháu sẽ không khá hơn đâu. Đừng để cháu qua đời ở bệnh viện mà tội cho cháu. Cả đất trời như chao đảo trong thoáng chốc. Ba tôi không còn đứng nổi trước cái tin quá sốc này. Một lúc sau, ba lại năn nỉ bác sĩ trong tuyệt vọng tiêm cho tôi Tenerin, một mũi thuốc cuối cùng. Để tôi vẫn không tỉnh dậy thì gia đình tôi sẽ đành buông xuôi mà mang tôi về nhà. Mũi thuốc này xuất xứ từ Pháp và nó có tác dụng giúp những trường hợp thập tử nhất sinh như tôi hồi tỉnh. Nhưng nó rất là mắc, tới 5 phân vàng. Vào thời điểm đó 5 phân vàng rất có giá trị. Thế nhưng nghe bác sĩ nói xong, ba tôi không cần suy nghĩ mà vội vàng gật đầu ngay, miễn sao giữ được mạng sống cho tôi. Sau khi mũi thuốc được tiêm vào người, đôi mắt tôi dần dần cũng chịu mở ra. Rồi tôi tỉnh lại. Đối với tôi, đó còn gọi là mũi thuốc hồi sinh. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng đôi tay của tôi không thể điều khiển như trước được nữa. Bà phải đút cho tôi ăn và trìu mến dỗ dành: cháu ăn đi cho nhanh khỏe. Đồng đủ tất cả mọi thành viên trong gia đình đều đến bệnh viện thăm tôi với thật nhiều bánh trái mừng tôi thoát khỏi cơn bạo bệnh. Thế nhưng dù bà có đưa miếng cam lên ngang tầm giới, tôi vẫn không thể nhấc tay lên đón lấy. Cuối cùng bà phải đút vào miệng giúp tôi. Vài ngày sau tình hình vẫn không có gì tiến triển. Bệnh viện lại làm xét nghiệm cho tôi thêm lần nữa. Lần này xét nghiệm chuyên môn cho thấy tôi đã bị liệt tứ chi do biến chứng ác tính của cơn sốt bại liệt. Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ cho tôi xuất viện. Cha tôi vẫn không cam lòng khi chấp nhận đứa con trai mình đang khỏe mạnh thì bỗng dưng lâm cảnh bị tật nguyền. Bà lại bàn bạc với má rồi quyết định cùng cậu tôi rời Quảng Ngãi để đưa tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị. Chúng tôi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng khi vào nhập viện tại đây, bà tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của các y bác sĩ vì tôi nằm bệnh viện ở quê nhà quá lâu, đã lỡ mất thời gian vàng trong điều trị. Bà vẫn năn nỉ các bác sĩ cho tôi ở lại bệnh viện để có cơ hội tiếp tục chữa trị. 3 tháng tại đây, toàn bộ số tiền ba đem theo cũng đã cạn kiệt. Cực chẳng đã, bà và cậu quyết định đưa tôi rời bệnh viện để quay về quê. Theo lời ba kể, khi xe ôm chở ba, cậu và tôi từ bến xe về đến nhà, không ai còn tiền để trả tiền xe. Thấy vậy, bác tài xế xe ôm chỉ lấy một bó rau muống và một trái dưa leo trong giường của gia đình tôi. Từ đó, cơ thể tôi yếu mềm như một cọng bún, đặt đâu là nằm đó, không thể tự chủ được chút nào. Vẫn nặng suy nghĩ, còn nước còn tát, nên ba lần mò hỏi thăm những thầy thuốc giỏi, những thầy lang tiếng tăm khắp huyện này đến xã kia. Nhưng dù có nỗ lực cách nào, tiền thì hết sạch, mà bệnh thì vẫn còn. Từ đó ba tôi mới hết hy vọng và đành chấp nhận số phận hẩm hiu mà ông trời đã bày sẵn cho tôi. Bạn biết đấy, với một cặp vợ chồng trẻ vừa mới ra riêng ở một vùng quê nghèo, thì việc phải lo toan cho những nhu cầu đặc biệt của đứa con khuyết tật là một gánh nặng quá sức, nên cuộc sống của gia đình tôi khi đó đã gặp không ít khó khăn. Rồi sau này gánh nặng mưu sinh càng đè lên đôi vai gầy của ba má khi lần lượt ba đứa em tôi ra đời. Để lo cho các con đi học, ba má phải đi làm vất vả từ khi trời còn chưa kịp sáng cho đến khuya. Ba má phải đi làm thuê làm mướn, việc gì ba má cũng không nề hà, miễn sao có thu nhập, và mọi việc trong nhà lại dồn lên trên vai đứa em gái kế. Lúc đó em còn nhỏ lắm, nhưng đã phải thay ba má chăm sóc cho hai đứa em dạy và cả người anh bất động một chỗ là tôi. Em chu toàn lo những bữa ăn cho tới việc tắm rửa cho cả ba anh em. Những công việc quá sức với ngay cả người trưởng thành, nhưng em tôi vẫn đảm đương, dù rằng ngay bản thân em khi đó vẫn cần có bàn tay người lớn chăm sóc. Thế nhưng điều kiện kinh tế còn quá nhiều khó khăn. Một cái tivi ở trong nhà là một điều xa xỉ ngoài sức tưởng tượng của cả gia đình. Vậy là anh em lại hăm hở kéo nhau qua nhà hàng xóm coi ké, và em gái lại là đôi chân cõng tôi đi. Mỗi dịp có đám giỗ, Tết Nguyên Đán có lẽ là thời gian tôi cảm thấy vui và trông đợi nhất. Tôi vui vì những dịp như thế này, ba má sẽ nghỉ làm để chở tôi và các em đi chơi hoặc thăm thú họ hàng. Tôi cũng nhớ nhất là mỗi năm Tết về, ba má phải tranh thủ thu xếp hết mọi công việc để cùng gia đình đón một cái Tết trọn vẹn. Chiều cuối năm nào, ba má thường kêu anh em tôi xếp hàng để tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ. Khi đủ lớn để biết suy nghĩ, tôi đã dần hiểu ra rằng mình không thể có một cuộc sống hoàn hảo như bao người khác. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè trang lứa được chơi đùa, tôi lại thầm quán trách số phận, sao quá cay đắng nghiệt ngã với tôi. Từ đó tôi sống trong sự mặc cảm, thu mình như một con ốc. Những ngày tháng đau buồn như thế cứ đeo bám tôi. Có lúc tôi đã cắn lưỡi tự tử, nhưng có lẽ ông trời không cho tôi kết liễu cuộc đời mình như thế, nên em gái đã phát hiện rồi nhanh chân chạy đi kiếm người đến cứu tôi khi ba má không có nhà. Thời gian trôi qua, sau 5 năm nằm bất động, sau những lần tự men theo cửa sổ bên giường, dần dần tôi cũng đã tự ngồi dậy rồi tự tập tành để có thể ăn uống một mình một cách chật vật. Thời gian trôi qua, tình trạng sức khỏe của tôi cũng khá hơn rất nhiều so với trước. Thậm chí tôi còn tập tự mình di chuyển bằng 2 chiếc ghế nhựa. Với tôi đó là một niềm vui, là một cách giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì hàng ngày tôi chỉ thui thủi ở nhà một mình khi ba má ra đồng, còn các em thì đi học. Trong suốt thời kỳ từ năm 1990, ở quê tôi, mùa màng đều bị thất thu vì mưa bão, nắng hạn và sâu bọ. Để kiếm tiền, ba tôi phải rời quê, theo những người bạn của ông vào Sài Gòn làm ăn xa để kiếm tiền nuôi sống gia đình, để lại gánh nặng trên đôi vai gầy của má là tôi, ba đứa em thơ cùng những công việc ruộng đồng nặng nhọc. Vì chi phí đi lại tốn kém, nên một năm ba chỉ về nhà có một lần vào dịp Tết. Ở Sài Gòn, ba không bao giờ ngừng nỗ lực thăm dò khắp nơi với mục đích tìm được một trung tâm nào đó để có thể gửi gắm tôi vào. Ba tin rằng chỉ có như vậy tôi mới có thể được học văn hóa, được rèn luyện sức khỏe và học nghề để có thể tự lập sau này khi ông bà về tuổi xế tà. Sau bao năm bôn ba ở đất Sài Thành, một lần tình cờ ông nghe một người bác họ hàng xa nói về một ngôi nhà tình thương. Ông liền gặng hỏi và nhờ bác giới thiệu. Thế rồi ông bác nói, cô này là bạn của anh. Nghe vậy, với niềm hy vọng vừa mới được nhen nhóm, ba tôi vội gửi thư về nhà để thông báo cho má tôi và tôi được biết. Một năm sau, ông bác đã sắp xếp mọi thứ và lại chủ động liên lạc với ba tôi và bảo ba mang tôi vào Sài Gòn. Tôi còn nhớ, đó là năm 1999, vào độ khoảng tháng 10 âm lịch. Vào thời điểm này ở quê, trời rất lạnh, đi kèm luôn là những cơn mưa với những cơn gió buốt tận tim gan. Ba má đã bàn bạc với ông bà nội ngoại của tôi, ai ai cũng ủng hộ cho tôi đi. Mọi người đều đồng ý rằng, chỉ có cách là thằng Duy phải đi mới có thể tiến thân, mới có thể học hành và hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nếu để nó ở nhà, thì suốt đời nó chỉ là một đứa tàn phế, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Biết sự ra đi của tôi là điều tốt cho tôi sau này, nhưng lúc đó má tôi lại là người phản đối quyết liệt. Bà không muốn cho tôi đi, vì bà lo sợ với tình trạng sức khỏe như vậy, vào đó rồi ai sẽ là người lo cho tôi. Sau nhiều lần thuyết phục, bà cũng đồng ý cho tôi đi, với điều kiện bà phải đi cùng để tận mắt chứng kiến cuộc sống mới của tôi, bà mới yên tâm. Chúng tôi rời khỏi làng để ra bến xe trong một buổi sáng trời mưa như nước đổ. Sau một ngày một đêm trên chiếc xe đò chật chội, vượt quãng đường dài 850 km, chúng tôi cũng đến được Sài Gòn. Không khí trong ngôi nhà của cô tôi lúc nào cũng ảm đạm bởi những dòng nước mắt của má tôi và cô tôi cứ tuôn trào. Má tôi luôn lặp đi lặp lại một câu rằng, con muốn đi hay muốn ở lại? Và mỗi lần như vậy, tôi đều trả lời cứng rắn rằng, con đi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi nhà may mắn. Cuối buổi chiều ngày thứ ba, có một chiếc xe Vespa cũ kỹ thắng trước cửa nhà cô tôi. Hai người đàn ông bước vào nhà và nói chuyện. Một người trong đó là ông bác họ của tôi, và người đi cùng tên là Vũ, được giới thiệu là bạn của cô Tim, người sáng lập ngôi nhà may mắn. Trong câu chuyện, tôi nghe bác tôi nói, mọi chuyện anh và Vũ đã lo xong hết rồi, nhưng có một điều còn vướng là anh đang cần số tiền khoảng 5 triệu đồng để mời anh em bảo vệ, người quản lý trong nhà may mắn, đi cảm ơn một bữa. Nghe ông bác tôi nói đến đây, ba má tôi cúi mặt xuống. Suy nghĩ một hồi, ba má tôi hỏi, thế lúc nào thì hai anh cần? Ngay lập tức ông bác trả lời, hai em có, càng nhanh càng tốt. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hai ông bác ra về. Ba má liền hỏi vay mượn cô tôi vì số tiền 5 triệu đồng là quá lớn với gia cảnh của tôi khi đó. Tuy nhiên cô tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ có thể cho mượn 2 triệu đồng mà thôi. Thế rồi ba má phải mượn xe của cô để đi gõ cửa từng ngôi nhà của những người quen biết. Cuối cùng ba má cũng mượn đủ số tiền còn lại. 4 ngày sau đó, ông bác họ lại đến cùng bạn bằng chiếc xe Vespa. Lần này ông đến để đưa tôi đi. Nhưng trước khi tôi rời khỏi nhà cô tôi, thì ông dặn dò. Tôi mồ côi cha mẹ, bán vé số ngoài đường và gặp chú, chứ tôi với chú không hề bà con thân thích. Ông cũng dặn ba má tôi là không được đi theo, cũng như không được vào thăm, vì tôi là một đứa mồ côi. Nghe đến đây, ba má và cô tôi bật khóc tức tưởi. Nhưng vì tôi, vì tương lai của tôi, mà cả ba đều ngậm đắng nuốt cay, nghe theo để tôi đi. Khi tôi lên xe, ba tôi đưa cho người đàn ông kia số tiền 5 triệu đồng mà ông đã hỏi trước đó. Sau này tôi mới biết là số tiền không phải dành cho những khoản chi phí mà ông đã nói lúc đầu. Vì thời đó ở nhà may mắn, không hề có bảo vệ, càng không có ban quản lý nào theo lời ông ta nói, mà chỉ có mẹ Tim và các thầy cô giáo. Đến nhà may mắn, hai người đưa tôi vào văn phòng. Khi đó trong văn phòng có ba người đang ngồi nói chuyện, hai người đàn ông và người còn lại là một phụ nữ người nước ngoài. Sau này tôi mới biết đó là cô Tim, người mà tới bây giờ tôi vẫn gọi là mẹ Tim. Hai người kia đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế salon, còn tôi cúi đầu chào cả ba, rồi câu chuyện được bắt đầu. Ông bác tôi kể với mẹ Tim rằng ông tìm thấy tôi bò lết bán vé số ở ngoài đường. Nghe ông ấy nói xong, mẹ Tim liền ân cần hỏi thăm về gia cảnh của tôi. Tuy nhiên lúc này tôi không thể nói sự thật về gia cảnh của mình vì những thỏa thuận từ trước đó. Bởi vậy tôi đã nói dối theo vở kịch mà ông bác tôi đã dàn dựng để có cơ hội bước chân vào nhà may mắn. Sau cuộc trò chuyện, cuối cùng tôi cũng được mẹ Tim nhận. Quyết định của mẹ Tim khiến tôi vừa vui mà cũng vừa sợ. Vui vì từ nay mình có một nơi ở mới, một nơi học tập mới và có thể tập vật lý trị liệu cũng như những thứ mà mình chưa bao giờ biết đến. Sợ, sợ vì không biết sau này khi mẹ Tim biết sự thật về câu chuyện thì mình sẽ ra sao? Liệu mình có bị đuổi đi hay không? Và mỗi khi mình nhớ nhà thì mình phải làm sao? Có được gọi điện thoại nói chuyện với ba má, với gia đình hay không? Hoặc có được về quê thăm lại mọi người hay không? Những câu hỏi cứ như áng mây u ám dần dũ trong đầu tôi. Khi tôi mới vào nhà may mắn, anh Lanh là người giúp tôi những bước đầu tiên như giúp tôi tắm rửa, cơm nước, giặt giũ và cả giấc ngủ nữa. Vì là thành viên mới nên lúc đó tôi chưa có giường riêng, cho nên tôi ngủ ké với một người khác. Có hôm thì ngủ một mình trong phòng tập vật lý trị liệu, kế bên là một miếng đất trống được bao bọc toàn là cỏ dại và có rất nhiều côn trùng, ếch nhái và ẩn ương. Vào những đêm khuya, côn trùng kêu thâu đêm kèm theo những cơn gió lùa vào những cây cỏ, tạo ra những âm thanh lao xao kỳ quái, khiến tôi rất sợ. Thời gian đầu mọi việc sinh hoạt của tôi ở đây cũng khá buồn tẻ, vì chưa có xe lăn để di chuyển, vì suốt ngày phải ngồi một chỗ, chẳng khác gì lúc còn ở quê. Thế nên mấy ngày sau, tôi lại dùng hai chiếc ghế nhựa để làm vật di chuyển loanh quanh cho đỡ buồn. Thế vậy, mẹ Tim đã mua cho tôi một chiếc xe lăn nhỏ, vì tôi rất nhỏ con, mặc dù khi đó đã 14 tuổi. Sau khi có được chiếc xe lăn làm đôi chân đi lại, tôi đã có thể hòa đồng với các cô chú và anh chị em trong ngôi nhà mới của mình. Vào mỗi buổi sáng tôi được tập vật lý trị liệu, buổi chiều lại học văn hóa tại các lớp học tình thương được tổ chức ngay tại nhà may mắn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội tiếp xúc với con chữ. Những lúc rảnh rỗi, tôi thấy các anh chị em ở đây chơi các game trên máy vi tính rất thành thạo, nên tôi cũng xin được theo học các buổi học tin học với ước mơ nhỏ bé rằng mình sẽ biết chơi game, chơi đá banh online một cách thành thạo như mọi người. Đặc thù của nhà may mắn là thường xuyên có người ngoại quốc đến thăm. Khi đó tôi thấy cũng có một vài anh chị nơi đây biết ngoại ngữ để giao tiếp mỗi khi có khách. Lúc này tôi lại nổi lên một ước mơ khác rằng không biết bao giờ mình có thể giao tiếp được với những người khách này. Thế là tôi lại xin theo học các lớp tiếng Pháp do chính mẹ Tim là cô giáo. Cùng một lúc tôi học song song ba môn, văn hóa theo chương trình tiếng Việt, tin học và ngoại ngữ. Năm 2004 tôi thi tốt nghiệp bậc trung học. Với tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trên tay, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Vậy là sau bao nhiêu năm, mơ ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Các bạn biết không, để có thể vào đây, tôi và gia đình phải nói dối rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chính vì nói dối nên ba má tôi ở quê cũng rất đau khổ. Sở dĩ ba má tôi đau khổ là vì không được vào thăm tôi, không được gọi điện thoại hay thậm chí không được gửi thư cho tôi. Hơn nữa với những lời đàm tiếu ở quê, mọi người cho rằng ba má tôi là hai người vô lương tâm. Họ đồn đại rằng tôi bị tàn phế, nên ba má đã đem tôi dứt bỏ cho đỡ gánh nặng gia đình. Nghe những lời này, ba má tôi như thêm những vết dao đâm vào khúc ruột vốn đã bị tổn thương. Chính vì những lời đàm tiếu này, má tôi đã quyết định rời quê nhà vào thành phố đi bán vé số, với hy vọng có thể đi ngang qua, thấy được tôi mỗi ngày. Và rồi má tôi bám trụ tại đất Sài Thành này để đi bán từng tấm vé số. Hàng ngày tôi và má thường gặp nhau tại một quán cà phê đã hẹn từ trước. Sau khi tôi rời quê nhà được không bao lâu, thì bà nội đã lặn lội đường xá xa xôi để vào thăm tôi. Bà vào thăm tôi được 2 tuần, nhưng hai bà cháu cũng chỉ gặp nhau như má tôi trước đây. Từ đó, tôi đã quyết định thú thật mọi chuyện với mẹ Tim. Tôi đã kể hết sự thật về câu chuyện quá khứ cho mẹ nghe. Nghe xong câu chuyện, mẹ đã hiểu và thông cảm cho tôi. Cuối cùng, tôi đã được về quê thăm lại gia đình sau 4 năm ròng xa cách. Lúc đó, ba má và các em tôi rất vui khi được gặp lại tôi. Tôi được về thăm nhà, hàng xóm láng giềng ai cũng đổ xô đến nhà tôi để thăm tôi và chứng minh cho mọi người thấy rằng sự ra đi của tôi là không phải để dơi đi gánh nặng cho gia đình, mà sự ra đi của tôi là cả một chặng đường tiến thân và tương lai sau này. Và rồi năm 2006, một tin vui đã đến với tôi khi tôi được một số người bạn mời sang châu Âu và mẹ Tim đã đồng ý cũng như tạo điều kiện cho tôi. Khi qua đó, ngoài việc tham quan, tôi còn giúp mẹ Tim trình bày, giới thiệu về những hoạt động của Maison Chance tại Việt Nam trong các buổi gây quỹ tại Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Sau 3 tháng ở châu Âu, tôi đã học được rất nhiều điều về văn hóa, ứng xử và dĩ nhiên là tiếng Pháp. Từ đó trình độ tiếng Pháp của tôi cũng khá hơn. Khi về lại Việt Nam, vào thời điểm khoảng giữa năm 2007, tôi bắt đầu công việc đầu tiên tại nhà may mắn với nhiệm vụ trực phòng Internet của nhà may mắn. Năm 2009, tôi được nhà may mắn tạo điều kiện với một công việc khác là quản lý website. Lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau đó tôi được các thầy, các tình nguyện viên trong và ngoài nước tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn. Và rồi dần dần tôi cũng tự tin hơn nhiều trong công việc của mình. Qua những năm tháng sống và học tập ở nhà may mắn, tôi đã quen Thủy. Thủy cũng là một thành viên của nhà may mắn. Nhưng đến sau tôi vài năm, Thủy đến đây với mong ước được nhà may mắn giúp đỡ để học nghề và có thể hòa nhập được với mọi người và xã hội sau cú sốc do tai nạn giao thông gây ra. Dần dần chúng tôi đem lòng yêu nhau, tôn trọng nhau và cùng nắm tay nhau cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Cho đến đầu năm 2011, chúng tôi đã quyết định đến với nhau để cùng chung sống, chia sẻ những vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống bằng một đám cưới vào ngày 18 tháng 4 năm 2011. Cuối năm 2009, Thủy cũng trúng tuyển vào công ty tập hợp sắc màu quốc tế TCC có trụ sở tại quận 1. Tôi được Maison Chance Việt Nam nhận làm nhân viên chính thức ở văn phòng dự án Maison Chance Việt Nam. Mỗi người đều có công ăn việc làm, có thu nhập nên chúng tôi quyết định về sống tại làng may mắn. Làng may mắn cũng là một trong những dự án của Maison Chance Việt Nam nhằm tạo chỗ ở ổn định cho những thành viên hòa nhập của nhà may mắn. Những căn hộ nơi đây được thiết kế riêng, đặc biệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng của những người khuyết tật như tôi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc trong căn hộ của mình cùng với người vợ yêu quý của tôi. Thủy rất yêu thương tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Với những người bất hạnh, những mảnh đời đơn côi và những số phận heo hút như tôi, nếu không có Maison Chance thì không biết số phận và cuộc đời của chúng tôi sẽ ra sao, sẽ trôi dạt về đâu, sẽ có kết quả như thế nào. Với những câu hỏi này nên tôi luôn khắc sâu trong lòng một điều cảm tạ, những công ơn và ngay cả sự hy sinh của một con người đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để mang lại nụ cười, hạnh phúc và niềm tin trong cuộc sống cho những người như tôi. Xin cảm ơn.